Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tư, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo lời Chúa chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, người bắt đầu của trách các thần đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, đắp cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thần ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật chúng ta vừa nghe có gì đó khá nặng nề. Nặng nề bởi lời của trách của Chúa Giêsu như những lời đe dọa, lời cảnh báo khủng khiếp. Chúa cảnh báo thẳng thắn, không úp mở với những thành phố miền Galilee. Khốn cho các ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho các ngươi, hỡi Bết-sai-đa. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum. Đây là những thành phố văn minh phát triển cùng với trình độ học đạo cao cấp thời bấy giờ. Nhưng càng văn minh tiến bộ, những thành phố này càng lôi kéo con người bước vào lối sống sa đọa và hủy hoại nền tảng đạo đức. Các thành thị tạo nên bầu khí vô đạo và sự kiêu ngạo, tự cao tự đại, thờ quấy vô luân. Các ngôn sứ thời Cựu Ước đã thấy được hiểm họa ấy, Cho nên, việc trúc giữ các đô thị là một trong những đề tài nổi bật trong lời rao giảng của các ngôn sứ thời bấy giờ. Ở đây, Chúa Giê-xu cũng theo cung cách đó để lên án những người đồng thời với người. Cụ thể, Chúa lên án Ba Thành, Khô-ra-din, Bét-sai-đa và Ca-phát-na-um là những nơi đã in nhiều dấu chân rao giảng của Chúa Giê-xu, đã chứng kiến phần lớn những phép lạ người làm. Nhưng có lẽ, sự kiêu căng và tự mãn bởi giàu sang và trí thức đã khép kín lòng họ, khiến họ không thể mở lòng, đón nhận tin mừng của Chúa để sám hối và canh tân. Cho nên, Chúa đã phải thốt lên những lời chua xót. Đời sống xã hội ngày nay, với những phát triển văn minh khoa học kỹ thuật vượt bậc, giúp con người có cuộc sống tiện nghi hơn. Thế nhưng, đôi khi chính sự tiện nghi về vật chất đó đã loại dần Thiên Chúa ra khỏi đời sống của con người. Con người dường như trở nên chai lì hơn, cứng lòng tin hơn. Vì thế, đời sống đức tin của người Kitô hữu ngày nay đôi khi cũng không khác các thành phố mà Chúa Giê-xu đã của trách là mấy. Lắng nghe lời Chúa, đó là bí quyết để xây dựng cuộc sống xã hội, thắt chặt quan hệ với tha nhân và trở nên thành toàn. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn nhắn nhủ chúng ta trong tin mừng hôm nay. Con người không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp nếu loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng liêng ra khỏi cuộc sống. Lời Chúa Giê-xu cảnh báo xưa thì nay lại tiếp tục như tiếng chuông cảnh tỉnh giống lên kêu gọi mọi người. Hãy sám hối để được ơn tha thứ, hãy sám hối để được ơn cứu độ, hãy sám hối để mở lòng mình ra, đón nhận ân Thánh Chúa tưới gội cho tâm hồn được đổi mới, xin nhiều hoa thơm trái lành cho cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết chân thành sám hối và kinh tân bản thân. Xin cho chúng con biết từ bỏ thái độ chai lì, vô ơn và bất kính trước những ơn lành mà Chúa đã ban xuống trên cuộc đời chúng con. Và xin cho chúng con biết nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Amen.
Cuộc đâu con thắm ơi, xin Chúa tha hết những lỗi lầm. Khi dựng nên con, Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cùng trời, dấu yêu ngàn khơi, tình con xa xôi mãi mãi, chính Chúa không lầm khi dựng nên con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về, dẫu con vội vàng, tình Ngài kín vững đến muôn đời, chính Chúa không lầm khi dựng nên con. Chúa ơi,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Ireland, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội Thế giới các gia đình tại Dublin. Theo hãng tin Công giáo Sia của Italia, Đức Thánh Cha Francisco chắc chắn rằng Ngài sẽ tham dự Đại hội Thế giới các gia đình năm 2018 diễn ra tại Dublin, bên Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm 2018. Thông tin đăng trên trang web của Sia cũng cho biết Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ hội gia đình và chủ sự thánh lễ bế mạc ngày 26 tháng 8 năm 2018. Những chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các gia đình với chủ đề Tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới đang được tiến hành. Giới thiệu sự kiện này, Đức Cha Diarmaid Martin, Tổng giám mục Dublin, khẳng định rằng mỗi hoạt động trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ireland phải được nhìn trong ánh sáng của gia đình. Đức Tổng giám mục Martin nói tiếp, không ai hơn Đức Thánh Cha ý thức được những khó khăn mà các gia đình phải đương đầu và trải nghiệm, và cũng không ai hơn Đức Thánh Cha xác tín về điều tối quan trọng của một đời sống gia đình lành mạnh để có thể làm người trọn vẹn, người nam và người nữ, đặc biệt là trẻ em. Trong những công việc chuẩn bị, Ủy ban tổ chức đã thực hiện các video clip và dịch sang 7 thứ tiếng Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức, Gaelic và tiếng Anh. Nhiều gia đình sẽ được mời đến Ireland, một nơi rất niềm nở và được biết đến với lịch sử Kitô giáo lâu đời. Trong nhiều thế kỷ, đã có nhiều nhà truyền giáo từ Ireland đi loan báo niềm vui phúc âm trên khắp thế giới. Ngày 21 tháng 8, tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock, sẽ có một cuộc gặp gỡ và mỗi giáo phận có ít nhất một gia đình được mời tham dự. Mục đích là để khởi động một chương trình kéo dài suốt năm tại tất cả các giáo xứ của Ireland với chủ đề Amoris, hãy nói về gia đình. Ban tổ chức cũng dự kiến phát triển một ứng dụng cho thiết bị di động cũng như một loạt các video clip. Để chuẩn bị cho đại hội, còn có một cuộc hành hương của bức icon thánh gia từ đền thánh Đức Mẹ đến từng giáo phận của Ireland. Ủy ban tổ chức đã ủy thác cho một cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế sắp xếp cuộc hành hương này. Ngoài ra, một chương trình tuyển dụng các thiện nguyện viên và các gia đình đón tiếp với tên gọi Đón tiếp một khách hành hương, một gia đình cũng được phổ biến trên trang web chính thức của đại hội. Đại hội Thế giới các gia đình sẽ diễn ra với ba thì mạnh, một hội nghị trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 8. Theo chủ đề, tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới. Lễ hội các gia đình vào chiều ngày 25 tháng 8 gồm các buổi trình diễn âm nhạc và nghệ thuật cùng với chia sẻ chứng từ và cầu nguyện. Thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 26 tháng 8 để cầu nguyện cho các gia đình và sự thánh hóa các gia đình. Tin giáo phận Bà Rịa. Khóa đào tạo giáo lý viên cấp 3 của giáo phận Bà Rịa. Với chủ đề Giáo lý viên sống hiệp thông, khóa đào tạo giáo lý viên cấp 3 giáo phận Bà Rịa ra khơi 2017, diễn ra từ ngày 10 đến 14 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Vinh Trung, giáo hạt Bình Giã. Đây là chương trình đào tạo thường niên do Ban Giáo lý giáo phận tổ chức. Tham dự chương trình ra khơi 2017, có 190 giáo lý viên thuộc các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong giáo phận. Các giáo lý viên tham gia khóa huấn luyện đều đã trải qua chương trình đào tạo giáo lý viên cấp 2 tại các giáo hạt từ năm 2016 trở về trước. Chủ đề giáo lý viên sống hiệp thông được lần lượt trình bày qua 5 ngày huấn luyện. Ngày thứ nhất, hiệp thông với Chúa. Ngày thứ hai, hiệp thông trong Thánh Thần. Ngày thứ ba, bước theo Chúa Thánh Thần. Ngày thứ tư, hiệp thông với giáo hội. Ngày thứ năm, hiệp thông với tha nhân. lễ khai giảng khóa ra khơi bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 7 vừa qua với sự hiện diện của cha tổng đại diện Du Xe Võ Công Tiến, cha đặc trách ban giáo lý Alfonso Nguyễn Văn Thế, cha Du Xe Nguyễn Công Luận, chánh xứ Vinh Trung. Thánh lễ khai mạc khóa ra khơi 2017 được cha khóa trưởng cử hành vào lúc 5 giờ 45 phút sáng thứ ba, ngày 11 tháng 7. Với chủ đề Hiệp thông trong Thánh Thần, các anh chị đã được cha khóa trưởng hướng dẫn về đời sống hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, với các môn học Thánh Kinh, các sách Tin Mừng, các thư Thánh Phaolô và các thư chung. Buổi tối cùng ngày, có giờ chia sẻ lời Chúa Lectio Divina, hồi tâm sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngày thứ ba của khóa huấn luyện với chủ đề Bước theo Chúa Thánh Thần, các anh chị đã được quý cha giáo hướng dẫn về cách sống và thực hành đời sống đạo đức qua các môn học luân lý. Cuối ngày, các anh chị giáo lý viên đã có giờ cầu nguyện tê dê thật ý nghĩa và sốt sắng. Hiệp thông với giáo hội là chủ đề ngày thứ tư của khóa huấn luyện. Với chủ đề này, giáo lý viên được mời gọi ý thức về sứ mạng giáo lý viên và đồng cảm với những lo lắng của giáo hội. Càng gắn bó với sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, giáo lý viên càng sống hiệp thông với giáo hội một cách sâu xa và trọn vẹn hơn. Trong ngày này, qua giờ chia sẻ của cha đặc trách Alfonso, các anh chị không chỉ được đón nhận những kiến thức về phương pháp sư phạm giáo lý mà còn được trau dồi những kỹ năng sống. Khóa ra khơi 2017 kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn và nghi thức chia tay lên đường vào sáng ngày 14 tháng 7 vừa qua. Với chủ đề cuối cùng của khóa huấn luyện, hiệp thông với tha nhân, dù ra về trong sự lưu luyến, nhưng các khóa sinh vẫn thể hiện sự quyết tâm mang nhiệt huyết trong tin yêu và phó thác cho sứ mạng chứng tá tin mừng giữa muôn người. Khóa ra khơi năm 2017 khép lại và các khóa sinh trở về với gia đình, với môi trường sống và làm việc của từng người. Nhưng mỗi thành viên của khóa huấn luyện sẽ mang trong mình những thao thức, ước nguyện và cả niềm hy vọng để trao ban những gì mình có cho những người mà các anh chị phục vụ. Tin Panama. Giáo hội Panama thăng tiến và bảo vệ gia đình. Trong sứ điệp kết thúc đại hội khoáng đại triệu tập những ngày vừa qua, các giám mục Panama tái khẳng định nỗ lực thăng tiến và bảo vệ gia đình chống lại các ý thức hệ tấn kích và gây thiệt hại cho cơ cấu tự nhiên này. Sứ điệp có đoạn viết như sau. Sứ mệnh của giáo hội không phải chỉ là thăng tiến và bảo vệ gia đình chống lại các cơ cấu yêu sách áp đặt một ý thức hệ đi ngược lại bản chất tự nhiên mà cả trong các hoàn cảnh khó khăn đối với sự phát triển của gia đình. Gia đình và hôn nhân được hiến pháp quốc gia thừa nhận và không phải chỉ có giáo hội mà toàn xã hội đều âu lo vì việc bóp méo do vài cơ cấu tìm áp đặt trên gia đình. Họ yêu sách bịt miệng giáo hội Công giáo, nhưng giáo hội cũng như toàn thể xã hội có quyền và có bổn phận lên tiếng khi nền tảng của xã hội bị đe dọa. Giáo hội âu lo trước nỗi khổ đau của các anh chị em nghèo túng nhất. Trong sứ điệp, các giám mục Panama cũng mạnh mẽ tố cáo tình trạng thất nghiệp của người trẻ, có nguy cơ nhượng bộ các cám dỗ của các tổ chức tội phạm, đề nghị với người trẻ một cuộc sống không cố gắng, không luân lý đạo đức. Các vị cũng phê bình tình trạng y tế tồi tệ trong nước, các săn sóc sức khỏe và thuốc men bị hạn chế, thiếu các nhà thương và nhân viên y tế chuyên môn, cũng như thiếu các dụng cụ cần thiết. Vì thế, cần phải cải tổ các đường lối chính trị để đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân. Liên quan tới vấn đề môi sinh, các giám mục cũng tố cáo các thiệt hại không thể sửa chữa được đối với đất đai, các nguồn nước do các hoạt động khai thác quặng mỏ và tài nguyên lén lút bất hợp pháp gây ra. Cần mau chóng đưa ra các luật lệ liên quan tới việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Việc xây cất các đập nước để cung cấp nước uống cũng phải chú ý tới dân chúng sống trong vùng. Các giám mục kêu gọi chính quyền bảo đảm tôn trọng các quyền có đất, có nhà của dân. Sau cùng, các giám mục cho biết việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 đã đem lại các kết quả đầu tiên với việc chính thức chấp thuận bài hát và huy hiệu. Ban tổ chức cũng bao gồm đại diện của các nước láng giềng Costa Rica và Nicaragua. Thánh giá và hình Đức Mẹ sẽ bắt đầu được rước tới Mexico vào đầu tháng 8, rồi tiếp tục trong vùng Trung Mỹ Châu, quần đảo Caribe và Panama. Các giám mục mời gọi mọi người sống Ngày Quốc tế Giới Trẻ như dịp gặp gỡ Chúa Kitô và khởi đầu cho một việc tái truyền giảng tin mừng. Tin giáo hội tại Myanmar. Giáo hội Myanmar bênh vực quyền của chủng tộc Rohingya. Giáo hội Công giáo Myanmar thất vọng sâu xa vì sự kiện chính phủ nước này từ chối không cấp chiếu khán nhập cảnh cho 3 thành viên của Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về những vi phạm nhân quyền đối với nhóm dân thiểu số Rohingya. Myanmar là một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo. Chính quyền tại đây xem nhóm chủng tộc Rohingya theo Hồi giáo như là những người nhập cư bất hợp pháp và không nhìn nhận họ là công dân, không cho làm việc hay được hưởng quy chế săn sóc sức khỏe như các công dân khác. Sự kỳ thị nhiều khi đưa đến những tranh chấp bạo lực. Trong năm 2012, bạo lực chủng tộc tại bang Rakhine đã làm cho hơn 200 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người Rohingya khác phải trốn chạy vào các trại tị nạn. Ngày nay, vẫn còn khoảng 120.000 người Rohingya sống trong các cơ sở tiếp đón người tản cư. Gần đây hơn, có khoảng 1.000 người Rohingya bị giết và 90.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn chiến tranh ở mạn bắc bang này, trong một chiến dịch càn quét bảo vệ an ninh do quân đội chính quy Myanmar thực hiện suốt hơn 4 tháng trời. Trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Trác Mân Bô, Tổng giám mục Yangon, thủ đô Myanmar, đã kêu gọi chính quyền cộng tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc điều tra độc lập về các tội phạm này để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Từ trước đến nay, giáo hội Công giáo Myanmar luôn hoạt động tích cực trong cuộc đối thoại giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau tại đây. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, nhân lễ Eid al-Adha, một trong các lễ hội quan trọng nhất của Hồi giáo, Đức Hồng Y Bô đã công bố điện văn chúc mừng, trong đó Ngài nhắc nhở rằng hòa bình là điều có thể và là con đường duy nhất đưa đến sự sống chung hòa bình. Giáo hội Công giáo luôn cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc của mọi người và nỗ lực thăng tiến phẩm giá con người chống lại mọi hình thức bách hại. Trong khi đó, chính quyền Myanmar đang củng cố các biện pháp bảo vệ an ninh tại Sitwe, thủ phủ bang Rakhine, sau khi một nhóm tín hữu Phật giáo đã tấn công và hạ sát một người Rohingya, đồng thời làm cho 6 người khác bị thương trầm trọng. Theo ông James Gomez, giám đốc Caritas vùng Chittagong, cả Myanmar lẫn nước Bangladesh láng giềng phải cộng tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết vấn đề bạo lực đàn áp những nhóm dân Rohingya này.
Rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse nói tiếp trong lá thư mục vụ như sau. 2. Áp dụng sự vâng phục vào việc thuyên chuyển. Trong cuộc đời của linh mục tu sĩ, một trong những hoàn cảnh gây nhiều đau khổ trong việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa là việc thuyên chuyển và thay đổi trách nhiệm. 1. Nguyên tắc hướng dẫn. Có những trường hợp vâng phục gây ra nhiều đau khổ, làm tâm hồn mất an bình và không còn khả năng phân định. Những lúc đó, cần phải có nguyên tắc sống để hướng dẫn tâm hồn. Có khác chi khi con thuyền bị tròng chành vì sóng gió, cần phải có chiếc neo để giữ vững. Thánh Arnold Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lời, đã đưa ra một nguyên tắc sống. Tôi không bao giờ tìm một chức vụ, nhưng tôi cũng không bao giờ từ chối một chức vụ. Vì thế, tôi luôn an bình vì biết mình nằm trong thánh ý Chúa. Dựa trên giáo huấn của Thánh Arnold Jansen, tôi đã đề ra nguyên tắc tam vô, ba không, để hướng dẫn tôi trong hành trình vâng phục ý Chúa, nhất là ý Chúa qua bề trên. Và hôm nay, xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ. Đây là nguyên tắc tam vô, không tìm, không chối, không giữ. 2. Tìm kiếm ý Chúa trong mối tương quan với bề trên. Trong đời sống dân hiến của linh mục và tu sĩ, rất nhiều lần, việc vâng phục ý Chúa được thực hiện qua việc vâng phục bề trên. Thánh Benedicto đã chỉ ra hành trình ba bước để tìm ý Chúa trong tương quan với bề trên. Bước 1. Vâng lời tuyệt đối, không do dự. Khi bề trên trao cho một lệnh truyền, cần phải vâng lời ngay, không do dự, không tính toán. Đây là bước của thái độ tâm linh, sẵn sàng tuyệt đối trước thánh ý Thiên Chúa. Nếu là ý Chúa, chết cũng sẵn sàng đón nhận. Bước 2. Đối thoại. Nếu trong lương tâm thấy có những lý do bề trên không biết, bề dưới phải trình bày với bề trên. Đây là bước của lý trí loài người. Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích, nhưng là trách nhiệm của lương tâm. Do đó, trong khi đối thoại, cả bề trên và bề dưới phải làm cho lòng mình được tự do để lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa. Bước 3. Phó thác trong tay Chúa quan phòng. Sau khi đã đối thoại, nếu bề trên xác nhận lại lệnh truyền hay truyền đạt một lệnh mới, hãy đón nhận với tất cả lòng tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Đây là bước của thái độ đức tin. Lúc này, người môn đệ của Chúa không dựa vào sự khôn ngoan và sức mạnh của loài người, nhưng dựa vào sự khôn ngoan và sức mạnh của chính Chúa. Nhờ đó, Chúa có thể ra tay thực hiện chương trình của Ngài qua người môn đệ. Đây chính là bí quyết vì sao các thánh đã làm những điều người thường không thể làm được. 3. Mục vụ thánh địa lòng thương xót. 1. Nẻo đường lòng thương xót. Bằng nhiều nẻo đường, giáo phận Xuân Lộc đang cố gắng cùng nhau biến giáo phận thành thánh địa lòng thương xót, nơi mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, đều cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lòng thương xót và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Sứ điệp thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ngày 31 tháng 5 năm 2016. Từ sứ điệp trên đây, tôi muốn chia sẻ thêm về viễn tượng thánh địa lòng thương xót, bắt đầu bằng những dòng tự sự của một thanh niên hư hỏng ngỏ với người mẹ của anh. Con không biết ngày mai là ngày của mẹ, nếu không vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo ở trước một quán cà phê ngoài phố. Một năm trước đây, vào ngày này, chắc mẹ đang đi tìm con ở khắp các hàng điện tử và nhà mấy thằng bạn. Còn con thì đang say sưa, lê lết ở hàng karaoke, vì lúc đó con cảm thấy rất chán ghét gia đình mình. Tại sao bố bỏ nhà đi mà không ai nói cho con biết? Mãi về sau, con mới biết mẹ giấu con, vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp của con. Nhưng lúc đó, con như một thằng điên, chỉ biết oán trách, gây sự với tất cả mọi người. Con đã nói rất nhiều thứ bậy bạ và hỗn láo với mẹ. Tại sao mẹ không cho con một cái tát ngay lúc ấy, mà mẹ chỉ khóc? Con cũng không hề biết mẹ đã phải nhịn nhục, khổ sở như thế nào, đến nhà người ta xin xỏ, để họ không báo chuyện con đánh nhau lên nhà trường. Bố bỏ đi, một mình mẹ phải chịu bao nhiêu vất vả và những lời xì xào bàn tán của mọi người, rồi cả sự mất dạy, hỗn láo của con. Bố và con, hai người đàn ông trong gia đình, nhưng lại là hai người tồi tệ nhất, đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mẹ, đã khiến mẹ phải chịu bao khổ sở. Con cứ trượt dài, từ sai lầm này đến sai lầm khác, và để mẹ phải đi đằng sau gánh chịu mọi hậu quả. Ngày con bỏ thi tốt nghiệp đi chơi, mẹ đã ngồi chờ con cả đêm trước cửa nhà. Rồi những ngày tiếp theo, mẹ đã phải gồng mình lên vừa đi làm vừa kèm con đi học, để thi lại lần thứ hai, thanh toán những khoản nợ hàng điện tử, hàng bia của con, đến xin lỗi từng nhà mỗi khi con gây gổ với người ta. Ngày con thi lại lần hai, buổi thi nào mẹ cũng đưa con đi, rồi đứng cho đến hết giờ để đưa con về. Sao lúc đó con u mê quá? Con không nhận ra rằng mẹ yêu thương con dường bao, và con đã làm mẹ đau khổ đến mức nào. Khi mọi người càng cố lại gần con, giúp đỡ con, thì con lại càng đẩy mọi người ra xa, nhất là mẹ. Hầu như tháng nào con cũng gây ra một chuyện, kết bạn với những đứa không ra gì, làm đủ thứ điên rồ và mất dạy. Thậm chí con còn cậy tủ lấy trộm tiền để đi chơi. Dù biết là con lấy, nhưng mẹ vẫn bên con trước mặt các bác, các chú. Mẹ xót xa, đỡ đòn cho con khi con bị bác đánh. Nhưng con vẫn giận dỗi mẹ, vẫn bỏ sang nhà dì ở, vì không muốn nhìn thấy mẹ. Con đúng là một thằng tồi, một thằng con bất hiếu, phải không mẹ? Con đã sống thật ích kỷ và chỉ hiểu ra mọi chuyện khi đã quá muộn. Mới đây, con lại gây ra một chuyện tồi tệ, khiến mẹ phải đau lòng, phải khóc. Con rất muốn gặp mẹ, để xin mẹ tha thứ, dù con biết mẹ không hề giận con. Vào ngày này, người ta thường ở bên nhau và tặng mẹ những lời nói yêu thương, những món quà, những bông hoa đẹp nhất. Nhưng con lại chẳng thể làm được những việc ấy cho mẹ. Con chỉ muốn nói con xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy tha thứ cho đứa con hư hỏng này. Ngày mai, con sẽ vào miền Nam và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Con sẽ quay về gặp mẹ, bà và các em sau khi có đủ tự tin để đối mặt với mọi chuyện mình đã gây ra. Điều con mong nhất lúc này là kể từ nay trở đi, mẹ sẽ không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ nữa vì con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, lời chủ chăn cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong Giáo phận Xuân Lộc. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của lá thư này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 24 đến câu 43. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác, người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất, nó trở thành cây đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, bối cảnh bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này nối liền với bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Chúa Nhật tuần trước chúng ta đã bắt đầu nghe bài giảng về dụ ngôn người gieo giống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với ba dụ ngôn khác. Trước tiên là dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn cỏ lùng. Sau đó là dụ ngôn men trong bột. Cả ba dụ ngôn đều tiếp theo sau phần giải thích dụ ngôn người gieo giống. Dụ ngôn hạt cải và cỏ lùng đều mở đầu giống như dụ ngôn người gieo giống, nhưng có một sự bất thường làm cho câu chuyện thêm thú vị. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những chi tiết này. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Việc ông chủ nhà không cho gia nhân tách cỏ dại ra khỏi lúa mì làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn sẽ hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn. Đó là có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ trông rất giống với cây lúa. Người ta chỉ phân biệt được nó một cách dễ dàng khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế nhiều khi cần phải biết kiên nhẫn và chờ đợi. Dụ ngôn hạt cải cũng có thể gây nên những ngộ nhận. Theo nhãn quan của người Việt Nam, làm sao lại có loại rau cải có thể làm cho cành lá sum suê đến nỗi chim chóc đến làm tổ? Nhiều tài liệu và nhà chú giải kinh thánh cho rằng đây là một loại cải ở Palestine, nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn là rau cải thông thường ở Việt Nam. Còn dụ ngôn nắm men trong bột thì không quá khó hiểu đối với người bình dân Việt Nam. Dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men trong bột đều nhắm minh họa cùng một ý nghĩa, đó là sự tương phản tuyệt vời giữa những khởi đầu bé nhỏ của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Trong câu chuyện về dụ ngôn cỏ dại, tác giả nói đến mùa thu hoạch. Chắc hẳn chi tiết này là một phép ẩn dụ mang đậm nét kinh thánh. Nó thường được dùng để ám chỉ về thời kỳ phán xét của Thiên Chúa, như trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a và ngôn sứ Hô-sê. Quả thế, trong lời giải thích của Đức Giê-xu về dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giê-xu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giê-xu về câu chuyện dụ ngôn cỏ lùng đều mang tính cách khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Những chi tiết này cũng cho chúng ta liên tưởng đến biến cố phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu khi người được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Trong ba câu chuyện dụ ngôn về cỏ lùng có thể được gọi là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn tin mừng hôm nay. Dụ ngôn này cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ trước những người giúp việc. Có một khoảng cách từ mùa gieo hạt với những hình ảnh về nước Thiên Chúa được công bố, đến mùa gặt với những hình ảnh của việc xét xử. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó cũng chính là thời gian nhẫn nại của Thiên Chúa. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính, ngày thu hoạch sẽ đến vào giờ của người, ngày đó không thể dự đoán trước. Cỏ lùng sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa được thu vào kho lẫm. Dụ ngôn này là một lời mời gọi sống theo gương nhẫn nại của Thiên Chúa. Nó cũng đồng thời đề nghị ta suy niệm về thời gian của giáo hội. Đó là thời gian mà lời hoạt động, bất chấp mọi trở ngại và chống đối. Đây là thời gian chờ đợi ngày cánh chung, thời gian của niềm hy vọng. Lời giải thích dụ ngôn của Chúa có ý nhắm nói riêng cho các môn đệ khi đã về tới nhà, xem ra xa với bài học về lòng nhẫn nại vừa nói ở trên. Điểm nhấn mạnh ở đây không còn nhắm tới sự sống giữa giống tốt và cỏ lùng nữa, mà là sự chọn lựa cuối cùng. Đang khi chúng ta chờ đợi sự chọn lựa này, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh, như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một cây sum suê bông trái. Amen.
Làm sao được nghe tiếng cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ hoang đàn, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân, đã bước theo Ngài thì xin chung tín đến cùng, đi trong thế giới phần vô gieo mến thương đầy vương. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắc tiên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình mến thắm, như tim su êm cho đời nóng thơm, cho tươi vui nụ cười. Quá khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàng, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề, nay nương bóng chuông tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắc thiên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng tâm, cho tươi vui nụ cười. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sắc yên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng thấm, cho tươi vui nụ cười. Như sắc viên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng thơm, cho tươi vui nụ cười. Như sắc viên tan cho đời thắp sáng, như chút môi men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng thơm, cho tươi vui nụ cười.
Vừa rồi là phần lời Chúa ngày Chúa Nhật. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Tinh Thần. Nên con...
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một người kia đã bị mù từ thuở vừa mới sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người tường thuật lại cho anh ta những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết rằng: "Tôi không tin gì cả vì tôi không nhìn thấy." Một vị lương y thấy vậy, động lòng thương, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: "Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi." Có nhiều người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của mình mà thôi, thế giới này còn rất nhiều điều khác mà anh ta chưa được biết. Nhưng anh ta lớn tiếng nói rằng, làm gì có những điều ấy, tôi không tin. Những gì tôi thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật ra chúng ta đang bệnh mù. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác mà chúng ta không lên tiếng bên vực họ. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy những điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thấy những điều xấu không đáng để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó, chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời của mình. Con người trải qua cuộc đời này tựa như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng đêm, bởi lẽ ai sẽ biết được chuyện gì trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của điều ác. Nếu chúng ta đang có trách nhiệm dẫn dắt người khác, cũng cần điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình luôn, là suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày. Bằng không, chúng ta đang bước những bước sai lầm thảm hại mà cứ tưởng là đúng, còn kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Người Kitô hữu, nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh, xem lễ một cách chuộng hình thức thì cũng chẳng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình. Để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ. Bởi lẽ, ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, đó là lòng ích kỷ, ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người anh em nghèo khổ. Đó là sự kiêu căng, không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến khiến chúng ta bị bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Như vậy, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vương phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi. Vì thế, chúng ta cần được Chúa Giê-xu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta, từng bị mù lòa do khước từ ánh sáng của người. Chúa Giê-xu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của cõi lòng ta, đồng thời hãy vâng lời Ngài. Chấp nhận đi gột rửa tâm hồn của chúng ta ở hồ Siloát thiêng liêng là lời Chúa, rút lại nơi đó cái mù lòa của tâm hồn chúng ta để mặc lấy ánh sáng của lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù lòa trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời, với con mắt sáng ngời của tình yêu. Amen.
Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về,
biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được ngài thương tên cứu vớt, biết con quên tình ngài mà ngài trung tín không ai, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.